Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 19 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân thành phố họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xác định vị trí quy mô và kiến trúc xây dựng cổng vùng chè đặc sản Tân Cương.
Sau gần 2 năm thực hiện mô hình điểm cấp thành phố về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, gắn với nội dung của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân xóm 10 xã Phúc Hà được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
Để triển khai thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì nguồn vốn đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Việc Agribank Việt Nam triển khai gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch đang được người dân thành phố mong đợi. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện xác định vị trí quy mô và kiến trúc xây dựng cổng vùng chè đặc sản Tân Cương. Dự cuộc họp có các phòng ban chuyên môn của thành phố, các xã trong vùng chè Tân Cương, công ty tư vấn kiến trúc Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, công ty tư vấn kiến trúc Thái Nguyên là đơn vị tư vấn thiết kế vị trí quy mô và kiến trúc xây dựng cổng vùng chè đặc sản Tân Cương đã đưa ra 5 giải pháp để lựa chọn vị trí đặt xây dựng cổng vùng chè. Trong đó giải pháp 1 lựa chọn vị trí tại cổng Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh, giải pháp 2 tại vị trí tại nút giao đường Tránh, giải pháp 3 tại vị trí đường Tố Hữu, giải pháp 4 tại cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Giải pháp 5 tại km 7 200 trên đường 267 đường vào xã Tân Cương gần trung tâm dạy nghề Long Thành. Cùng với đó, đơn vị tư vấn thiết kế đã trình bày ý tưởng thiết kế cổng làng nghề cách điệu mang biểu tượng búp chè, ấm chè, đồ chè với một số kết cấu được đưa ra như kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và một số vật liệu khác. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày các phương án giải pháp để xác định vị trí, kiến trúc xây dựng cổng vùng chè, các đại biểu thống nhất chọn vị trí đặt cổng vùng chè tại km 7 200 trên đường 267 đường vào xã Tân Cương gần trung tâm dạy nghề Long Thành và ý tưởng thiết kế cổng làng được cách điệu hình ấm chè, tách chè với làm hương chè đang bay lên từ tách chè với kết cấu thép. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, ngoài ý tưởng thiết kế cổng vùng chè đã được các đại biểu lựa chọn, đơn vị tư vấn thiết kế cần quan tâm thiết kế làm rõ không gian xung quanh cổng, như phải thể hiện được biển chỉ dẫn vùng chè, xây dựng không gian ấn tượng mang tính chất riêng, có logo của vùng chè cũng như của thành phố. Ngoài ra, cổng phải thể hiện được tên vùng chè đặc sản Tân Cương.
Sáng 18 tháng 11, tại Trung tâm Văn hóa xã Quyết Thắng, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc. Dự hội nghị có các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng thuộc hai xóm Gò Móc và Sơn Tiến, xã Quyết Thắng. Đại diện Hội đồng Bồi thường thành phố, lãnh đạo xã Quyết Thắng, lãnh đạo cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và một số phòng ban chuyên môn của thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thông báo tóm tắt quy mô của dự án. Theo đó, dự án đường Bắc Sơn kéo dài có điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Dự án sẽ đi qua 5 phường xã thuộc thành phố Thái Nguyên, gồm Quang Trung, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân. Với chiều dài toàn tuyến 9,3 km, trong đó đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến đường quốc lộ 3 mới có chiều dài khoảng 2,3 km, có bề rộng đường 27 m, đoạn còn lại có bề rộng đường 61 m. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng. Thực hiện dự án, theo dự kiến sẽ có 220 hộ gia đình của hai xóm Gò Móc và Sơn Tiến bị ảnh hưởng. Cũng tại hội nghị, các hộ dân cũng đã được nghe Hội đồng Bồi thường thành phố triển khai các chế độ chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khung bồi thường giá đất nông nghiệp, cách thức hình thức tổ chức triển khai công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất, v.v. Công tác thống kê kiểm đếm đất và tài sản trên đất sẽ được tiến hành thực hiện từ ngày 19 tháng 11. Dự kiến công tác này được tiến hành trong thời gian khoảng 10 ngày.
Ngày 18 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Giá tổng kết công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Trong năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động. Nhờ đó, chất lượng các phong trào, cuộc vận động được nâng lên. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã vận động xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, phối hợp tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp lễ Tết với số tiền trên 230 triệu đồng. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua bình xét năm 2016, có gần 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 86% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Xá đã tuyên dương khen thưởng cho 15 tập thể, 17 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016. Đồng thời khen thưởng 32 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2016.
Ngày 18 tháng 11, Tổ dân phố số 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết hoạt động của tổ dân phố năm 2016. Tổ dân phố số 9 có 70 hộ dân, chủ yếu làm nghề kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ với trên 60% số hộ gia đình có đời sống kinh tế khá, không có hộ nghèo. Nhiều năm liên tục tổ không có người sinh con thứ ba, không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông, không có tai nạn xã hội. Với sự đoàn kết thống nhất, 100% các hộ gia đình trong tổ đã đóng góp 4 triệu đồng một hộ để xây dựng nhà văn hóa tổ. Trong niềm vui hân hoan của ngày hội đại đoàn kết, bà con nhân dân trong tổ đã chứng kiến lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa có diện tích sử dụng trên 120m², tổng kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng, trong đó nhân dân trong tổ đóng góp 170 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, tổ dân phố cũng đã công bố và trao danh hiệu gia đình văn hóa năm 2016 cho 58 hộ, gia đình văn hóa 3 năm cho 14 hộ và khen thưởng các gia đình cá nhân có nhiều đóng góp cho các phong trào của tổ trong năm 2016.
Sáng 18 tháng 11, Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến tổ chức kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2016. Chung vui với thầy và trò nhà trường có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của Phượng Thịnh Đán cùng sự có mặt của anh Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên là đơn vị kết nghĩa với nhà trường. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng thầy và trò nhà trường ôn lại quá trình ra đời của ngành nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chào mừng 34 năm ngành nhà giáo Việt Nam, thời gian qua tập thể thầy và trò nhà trường đã tổ chức nhiều đợt thi đua như thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thầy cô giáo đăng ký giờ dạy tốt, các tổ chuyên môn tổ chức các buổi dạy chuyên đề thao giảng, học sinh thi đua nhiều giờ học tốt, giữ vững nề nếp trong dạy và học. Qua đó đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã khen thưởng gần 30 tập thể lớp có thành tích cao trong đợt thi đua chặng 1 từ ngày 5 tháng 9 đến 20 tháng 11 năm 2016 và hội thi giai điệu tuổi hồng năm học 2016-2017. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên là đơn vị kết nghĩa với Trường Tiểu học Lương Ngọc Quyến đã trao tặng thầy và trò nhà trường phần quà trị giá 20 triệu đồng. Đây là sự động viên khích lệ để tập thể giáo viên học sinh tiếp tục nỗ lực gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp chồng người.
Hòa trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày 17 tháng 11, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Tân Lập, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi Múa hát dân ca và dân vũ. Hội thi đã thu hút 22 tiết mục đến từ 11 chi đội. Các đội thi tài trên tinh thần đoàn kết bằng những màn trình diễn sôi động, được đầu tư công phu như Bay qua biển Đông, Bèo dạt mây trôi, Cô tấm ngày nay. Đối với các em, hội thi đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể và sức khỏe cho các em. Đây cũng là một món quà đặc biệt mà học sinh trường Trung học Cơ sở Tân Lập gửi tới các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Với sự thể hiện xuất sắc qua hai phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chi đội 9A1, chi đội 9A2 đạt giải nhì.
Mới đây, tại hội trường C1 Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tưng bừng tổ chức vòng chung khảo hội thi tìm kiếm tài năng sinh viên K51. xuất sắc vượt qua gần 100 thí sinh ở vòng sơ khảo. 20 thí sinh tham gia đêm chung khảo đã đem đến cho khán giả nhiều tiết mục hát múa đặc sắc mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, cũng như sự năng động hiện đại, sức tươi trẻ, màu sắc của sinh viên ngày nay. Theo thang điểm chấm ở 3 tiêu chí là đúng chủ đề, tính nghệ thuật, trang phục và phong cách biểu diễn, nhiều tiết mục của thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao. Hội thi là hoạt động văn hóa lành mạnh dành riêng cho các bạn nam nữ sinh viên K51 năm học 2016-2017. Qua đây giúp các bạn sinh viên thể hiện được bản lĩnh năng khiếu, giúp nhà trường phát hiện những giọng hát hay, múa đẹp để tuyển chọn vào câu lạc bộ văn nghệ xung kích của nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và nhiều giải phụ khác cho các thí sinh có tiết mục xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay, xóm 10 xã Phúc Hà được lựa chọn để xây dựng mô hình điểm cấp thành phố về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Gần 2 năm sau khi thực hiện mô hình điểm, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân trong xóm đã từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt.
Vừa mới đến đầu ngõ dẫn vào nhà văn hóa của xóm 10, chúng tôi đã nghe thấy tiếng hát, tiếng đàn rộn rã. Nói với chúng tôi, ông Đặng Đức Ngọc, trưởng xóm 10 cho biết, những hoạt động văn hóa văn nghệ như thế này thường xuyên được xóm tổ chức. Trước đây, những hoạt động văn hóa văn nghệ chỉ được tổ chức vào các dịp lễ lớn hay kỷ niệm. Nhưng nay, đối với nhiều hộ dân trong xóm, việc tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao đã trở thành nếp sống mới không thể thiếu. Xóm 10 có một câu lạc bộ văn hóa văn nghệ với hơn 30 thành viên, thường xuyên sinh hoạt đều đặn vào các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Đặc biệt trong những buổi sinh hoạt, câu lạc bộ đều mời các cụ bà cao tuổi trong xóm truyền dạy hát giọng cô, một làn điệu hát giao duyên của dân tộc Sán Dìu cho các thành viên khác trong câu lạc bộ và thế hệ thanh niên trong xóm. Là một thành viên tích cực của câu lạc bộ văn nghệ của xóm, bà Đặng Thị Thanh, xóm 10 xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi cũng là một người dân tộc thì trong những năm qua thì tôi cũng vận động về gia đình, chồng con và đấy cũng thực hiện tốt cái cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, rồi vận động các thành viên trong xóm, đặc biệt là các chị em trong dân tộc Sán Dìu là tham gia cái câu lạc bộ. Thì hàng tháng này chúng tôi vẫn đi sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nên chính quyền và Ban công tác mặt trận xóm 10 đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Các hộ dân trong xóm thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo vay vốn và cây con giống, sửa chữa nhà ở và giúp về ngày công lao động. Nhờ đó mà đến nay số hộ nghèo trong xóm chỉ còn 4 hộ. Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Đức Ngọc, trưởng xóm 10 xã Phúc Hà nói.
Xóm 10 chúng tôi thì nói chung các mặt tổ chức chính trị xã hội đều phát huy được khả năng của mình. Nhân dân cũng rất là tham gia hưởng ứng và đạt hiệu quả.
Kinh tế phát triển, đời sống tinh thần được nâng cao, nhà nhà thi đua xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều năm liền xóm đạt khu dân cư văn hóa, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Năm 2016, xóm có 90 trên 94 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 90%. Những kết quả đạt được từ sự đồng thuận và nỗ lực của cán bộ nhân dân xóm 10 đã góp phần đưa xóm trở thành điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và được lựa chọn là một trong những mô hình điểm cấp thành phố. Nói về việc thực hiện mô hình điểm của xóm 10, ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Hà cho biết.
Triển khai cái mô hình điểm tại xóm 10 thì chúng tôi cũng kiểm tra, thường xuyên là kiểm tra, xem xét, đôn đốc để cho cơ sở thực hiện tốt cái mô hình điểm này. Về cái kết quả thực hiện chúng tôi thấy là cũng đảm bảo mà đời sống của nhân dân khu vực là đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là được nâng lên.
Có thể thấy việc đăng ký xây dựng mô hình điểm sát với thực tế của địa phương đã góp phần thu hút được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia và làm nên những thay đổi tích cực trong đời sống của nhân dân xóm 10. Thông qua đó, từng bước làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người dân và cộng đồng dân cư, tạo nên sức mạnh để đưa địa phương phát triển toàn diện, góp phần tô thắm nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc và xây dựng quê hương giàu đẹp.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng 18 tháng 11, giá vàng miếng SJC trong nước tại thị trường Thái Nguyên giao dịch bán ra chỉ còn 36,1 triệu đồng một lượng, mua vào 35,8 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, giá vàng có thời điểm tăng mạnh, vượt ngưỡng bán ra trên 37 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được cho khiến giá vàng trong nước giằng co mạnh là do kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và biến động của tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng là hai nhân tố chính tác động lên giá vàng thời gian này.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp đội quản lý thị trường, phòng y tế thành phố và trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất quán cay Đức Huệ thuộc tổ 11 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên do Bùi Văn Đức sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại tổ 2A phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện cửa hàng nhập 20 kg nội tạng lợn không có nguồn gốc xuất xứ, không lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Giấy khám sức khỏe của chủ quán Bùi Văn Đức đã hết hạn từ ngày 7 tháng 8 năm 2016. Trước vi phạm trên, Công an thành phố đã chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Sau một tuần sốt giá khiến giá các loại rau tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng vọt, thì những đợt nóng kéo dài tuần này khiến giá rau hạ nhiệt với mức hạ từ 1.000 đến 5.000 đối với mỗi mớ hoặc 1 kg rau. Cụ thể, giá một số loại rau củ quả như đỗ trạch, cà chua, rau bí là 18.000 đồng kg, bắp cải, bầu 13.000 đồng kg, mướp ngọt 15.000 đồng kg, mồng tơi 2.000 đồng một mớ, cải canh 3.000 đồng một mớ, cải ngồng, cải ngọt 15.000 đồng một kg, súp lơ xanh Đà Lạt 14.000 đồng một cây.
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thị trường hoa và quà tặng trên địa bàn thành phố khá phong phú. Theo khảo sát, giá các loại hoa từ bông hoa đến bó hoa và lãng hoa năm nay tăng nhẹ. Giá bán các loại hoa như hồng, cúc, hướng dương, cát tường dao động từ 7.000 đồng đến 20.000 đồng một bông. Giá lãng hoa bó hoa từ 120.000 đến 300.000 đồng một lãng, tùy thuộc vào loại hoa và độ to nhỏ của lãng. Đối với thị trường quà tặng dịp 20 tháng 11 năm nay, vẫn chủ yếu là một số loại quà tặng như khăn, sữa tắm, mỹ phẩm. Những mặt hàng này cơ bản được giữ nguyên giá.
Với quyết tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bền vững, gắn kết tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đầu tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đã công bố gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Theo đó, các đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn sẽ được Agribank thực hiện ưu đãi cho vay. Cụ thể, về lãi suất cho vay, tùy theo mức độ tham gia các khâu trong chuỗi cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất, tiêu thụ, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5% đến 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank. Về tài sản bảo đảm, Agribank ưu tiên xem xét cấp tín dụng ngắn hạn không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng tốt, khách hàng truyền thống của Agribank. Về chính sách phí dịch vụ, Agribank thực hiện chính sách ưu đãi về phí. Khách hàng vay vốn theo chương trình này được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ số hộ làm nông nghiệp chiếm trên 30% tổng số hộ của toàn thành phố. Hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sạch, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện đề án này thì nguồn vốn đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Tới đây, Agribank Việt Nam sẽ triển khai gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Bài viết Nguồn vốn 50.000 tỷ và nhu cầu của người dân của phóng viên Minh Tâm sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Chị Dương Thị Nguyệt, chủ hộ nuôi gà thả vườn tại tổ 11A, phường Tân Lập đang rất có nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng trang trại theo mô hình công nghiệp khép kín. Chị cho biết, trước đây gia đình đã xây dựng được một hệ thống nuôi gà công nghiệp hiện đại, sản phẩm đầu ra được thị trường tin dùng. Tuy nhiên do sự cố chập điện nên toàn bộ trang trại đã bị cháy rụi. Hiện gia đình đang nuôi trên 1.000 con gà lai trọi theo hình thức thả vườn để cung ứng cho thị trường Tết. Tuy nhiên, số lượng này vẫn là hạn chế do nhu cầu của khách hàng lớn. Bởi vậy, chị mong muốn được vay thêm nguồn vốn để đầu tư, phát triển trang trại và làm thêm một số dự định khác.
Hiện tại bây giờ là mình đang chưa có vốn ý, thì cũng mong là các cấp là giúp đỡ mình, cho mình vay vốn để mình phát triển ý, mình làm thêm những cái dự định mà mình đang muốn làm ấy. Thì là người nông dân mà, cho nên là cũng muốn là làm được hết tất cả những cái gì mà mình dự định. Thì mình thấy là mình là người nông dân thì mình đã có đất rồi, thì là mình muốn là trồng cây ăn quả rồi là thả cá, nó là vừa mình chăn nuôi, thế thì cái mô hình đấy là cũng là rất là tốt đối với người nông dân.
Không chỉ riêng chị Nguyệt mà trên địa bàn thành phố hiện nay, nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con là rất lớn, đặc biệt là các hộ dân trồng chè nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trì cho biết, địa phương đang có 350 hectare chè kinh doanh, thì chỉ có 1/3 diện tích được trồng theo mô hình an toàn sinh học. Muốn mở rộng mô hình, tạo thương hiệu cho sản phẩm địa phương và đầu ra ổn định, thì việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là rất cần thiết. Đặc biệt khi địa phương cũng là đơn vị được thành phố quy hoạch để thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Đối với những vùng chè đặc sản của Thái Nguyên ấy, thì được cần sự quan tâm của các cấp các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ về cái khoa học công nghệ để làm sao mà những cái sản phẩm đầu ra của cái chè nó có một cái thương hiệu. Thứ hai nữa là cần sự vào cuộc của nhà nước, nhà khoa học, của doanh nghiệp, người nông dân để phối hợp làm sao tìm được cái nguồn đầu ra cho sản phẩm và đa dạng hóa cái sản phẩm của cây chè. Đối với vấn đề chuẩn chất lượng của sản phẩm ấy, thì địa phương cũng đang triển khai những mô hình sản xuất chè an toàn, có cái quy trình đảm bảo đầu ra sản phẩm, đầu ra chất lượng sản phẩm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng mà thực ra thì cái mức độ nhân rộng cái mô hình thì nó còn có nhiều hạn chế. Cái Việt Gáp thì cũng đòi hỏi là người dân cũng phải đầu tư về thời gian, rất mong được sự quan tâm hơn của các cấp.
Muốn làm được những điều trên thì phải có vốn. Trao đổi với ông Dương Tiến Ban, Giám đốc Agribank chi nhánh Sông Cầu được biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh Sông Cầu đang phụ trách khu vực địa bàn phía Tây của thành phố Thái Nguyên. Tại đây, chủ yếu các hộ trồng chè. Sau khi gói tín dụng 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch được triển khai, Agribank Sông Cầu đã có kế hoạch giới thiệu tới toàn bộ khách hàng của đơn vị về gói tín dụng này. Theo đó, trong thời gian sớm nhất, đại diện ngân hàng sẽ làm việc với chính quyền sở tại để khảo sát nhu cầu vốn và điều kiện vay để phát triển nông nghiệp sạch theo đúng mục đích của gói tín dụng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Bà ơi, nhanh chuẩn bị hành lý, mình đi thăm thằng cả với cháu nội thôi.
Ông ấy đi đâu về mà nói chuyện lạ thế? Thằng cả nhà mình nó đang ở Pháp kia mà.
Hôm trước mình gửi tiết kiệm ở Sacombank, có chương trình khuyến mãi sinh nhật vui, xuân hạnh phúc, bà nhớ không?
Nhớ chứ, mình còn trúng bao nhiêu là quà, nào máy xay thịt, nào máy nướng bánh mì, máy trồng rau mầm, mình còn đổi được bộ chén sứ hoa văn với lọ thủy tinh đẹp ơi là đẹp, khi đổi điểm tích lũy phí dịch vụ nữa kia mà.
Tôi mới đi quay số về, mình trúng được giải nhất là chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người. Tôi vội vàng chạy về đây báo với bà ngay đấy.
Ôi giời ơi, thật hả ông? Tôi phải gọi điện báo ngay cho thằng cả đây.
Chưa hết đâu, khi gửi tiết kiệm vào ngày sinh nhật của Sacombank 21 tháng 12 2016 sắp tới, mình còn được nhân đôi điểm thưởng và tham gia buổi quay số đặc biệt với giải thưởng hấp dẫn là 25 chuyến du lịch Thái Lan trị giá 8 triệu đồng một giải đấy.
Vui quá ông ạ. Tôi phải nói với thằng Út với mấy người bạn đến Sacombank gửi tiền ngay mới được.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1900 555 5588 hoặc truy cập www.sacombank.com.vn.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đệm Hanvico tại 357 đường Cách Mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam. Được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng, tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ 357 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng sở công thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.